Đơn vị Chùa Long Hoa ở Hiệp Đức, Quảng Nam. Trong buổi pháp thoại hôm nay, con xin có câu hỏi. Kính bạch thượng tọa, trong sự tu học của con, có vị thầy hướng dẫn tu thiền, có thầy thì hướng dẫn tu theo pháp môn tịnh độ. Và con học và thực hành đến hết cả hai, vậy thì nội tâm có trái chốt nhau không? Hay chỉ học tu theo một trong hai? Và cách xin thượng tọa giải đáp cho chúng con được hiểu rõ những thắc mắc trên.
Con có từng đi nhà hàng ăn cơm buffet lần nào chưa?
Dạ một Phật, dạ có rồi.
Ở chỗ buffet mà con ăn là có bao nhiêu món?
Dạ rất là nhiều món.
Chẳng hạn như là 15 món, 20 món, 30 món, 50, 100. Bao nhiêu?
Dạ hơn 30 món.
Con thích ăn có một lúc 30 món hay con ăn được mấy món trong số đó?
Dạ một Phật, con chỉ ăn được vài món trong số đó.
À tốt lắm rồi, đâu mà con ngồi xuống. Thì một khóa sinh nữ vừa cho chúng ta biết á, là cô ấy đã từng ăn buffet với số lượng là 30 món, nhưng mà chỉ chọn được khoảng chừng dưới 10 món thôi, vì cái khẩu vị mà cô ấy thích á, nó thích hợp với những cái món được cô ấy chọn ra. Đức Phật thì không dạy pháp môn, Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát. Nói theo các ngành học hiện đại đó, thì chúng ta có thể liệt vào là 6 nhóm chính sau đây. Có nhiều bài kinh liên hệ đến thế giới quan và nhân sinh quan. Có nhiều bài kinh đó, Đức Phật dạy về các quan niệm xã hội, công bằng, dân chủ, tự do và bình đẳng. Có những bài kinh đó, Đức Phật dạy về đạo đức nhân sinh. Có những bài kinh đó Đức Phật dạy về cách làm chủ thân và tâm. Và có những bài kinh đó Đức Phật dạy về cách tu để vượt qua nỗi khổ niềm đau, hướng đến sự giác ngộ và chứng đắc. Đó là 6 nhóm chính mà thầy tạm phân loại trên tổng số 30.000 bài kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời. Nói theo kinh điển Pali, hoặc là 49 năm nói theo kinh điển Đại Thừa. Dựa vào chừng ấy, khoảng 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn, tại Ấn Độ đó có hai trường phái triết học chính của Phật giáo. Đó là Yogacharya, trường phái Duy Túc Tông, và trường phái Trung Quán Luận. Về sau này đó, tức là thế kỷ thứ nhất Tây lịch, thì ra đời thêm á cái khuynh hướng đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, mặc dù nó không rõ và nó không mạnh như là Yogacharya và Sunyata Vada. Đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch đó, thì Phật giáo du nhập vào Trung Quốc. Trước đó đó thì Phật giáo đã có mặt ở tại Việt Nam. Đến thế kỷ thứ năm sau Tây lịch đó, tức là khoảng hơn 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, thì Trung Quốc mới hình thành ra 10 tông phái Phật giáo, mà hai tông phái phổ thông nhất đó là Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Các tông phái còn lại thì bao gồm Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, rồi Luật Tông, Tam Luận Tông, Mật Tông. Thì mỗi một tông phái như vậy đó chọn lựa trong tổng số khoảng 30.000 bài kinh của Đức Phật, khoảng chừng là 1-3 bài kinh quan trọng, và lấy đó làm tông chỉ của toàn bộ phương pháp tu tập của tông này. Và các vị tổ sư lập tông đó suốt một kiếp tu của mình giới thiệu căn bản những bài kinh đó thôi. Ví dụ như Tịnh Độ Tông á, thì có 3 bài kinh căn bản, đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Hai bản kinh này thì có ấn bản Sanskrit, tức là nguồn gốc xuất phát của đó là tại Ấn Độ. Bản thứ ba đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà theo nhiều nhà nghiên cứu đó, nó được xuất phát ở tại Trung Quốc thôi. nhấn mạnh về quán tưởng để phát triển về trí tuệ. Về sau này có thêm cái quyển kinh niệm Phật Ba La Mật, rồi sử dụng thêm những cái bài kinh của những cái trường phái khác như là Phẩm Phổ Môn, Quan Thế Âm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nó thuộc về Pháp Hoa Tâm, rồi thêm kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ơn Của Cha Mẹ, rồi cộng thêm cái nghi thức sám hối hồng danh. Thì Tịnh Độ Tông tại Việt Nam á, đó là quay là bốn kinh Tịnh Độ, còn sử dụng thêm một số bản kinh mà các cái tông phái khác sử dụng. Thiền tông của Trung Quốc mà Việt Nam tiếp nhận á, từ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai trở về Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì sử dụng kinh Lăng Già. Từ Tổ Huệ Năng đó, thì kinh Lăng Già bắt đầu trở nên mờ nhạt, và thay vào đó đó là kinh Kim Cang, gọi đủ là Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là xem á trí tuệ bát nhã đó như là viên kim cương có thể chặt đứt hết tất cả các kim loại, các cái vật dụng khác, tượng trưng cho chặt đứt tất cả các phiền não và nỗi khổ niềm đau. Về sau này thì có một số chi phái của thiền tông đó thì sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh ha, cho gọn để nhằm phá chấp và soi thấu được cái nhận thức rằng đó thân thể này đó là một tổ hợp gồm có đất, nước, lửa, gió, và cõi tâm đó là một tổ hợp gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và tất cả hai nhóm thân và tâm này đó là không có thương hại, vì đó là tổ hợp mang tính là được tạo thành, cho nên nó bị vô thường chi phối. Khi nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta, hoặc là trên thân qua bệnh tật và tai nạn, hoặc là trên tâm qua những cái cầu muốn, cầu mong mà không tội nguyện, rồi thương yêu mà phải chia ly, ghét bỏ mà phải gặp gỡ, vân vân, thì lúc đó đó chúng ta đó khởi lên một nhận thức rằng tất cả những cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó chúng ta ly tâm hóa được nỗi khổ và niềm đau ra khỏi tâm và ra khỏi thân của mình. Đó là thầy khái quát về cái tông chỉ của thiền tông sơ lược như vậy để chúng ta hiểu. Còn Tịnh Độ Tông á, ở trong kinh A Di Đà đó thì dạy chúng ta gồm có 5 tông chỉ. Thứ nhất á, là căn lành lớn, tức là làm thế nào để kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Thứ hai là công đức lớn, chúng ta làm các việc lành, việc thiện, từ thiện xã hội, tham gia các Phật sự. Thứ ba là nhân duyên tốt lớn, tức là giới thiệu, mời gọi bạn bè, đồng học của mình đến chùa tu học và tham gia các việc làm. Thứ tư đó là quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu cuộc sống hàng ngày đó xem nó như là cái cơ hội được phục vụ cho cuộc sống an lạc của chúng ta. Và thứ sáu là niệm Phật nhất tâm bất loạn, tức là giúp cho mình là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thái độ, tâm tư và nhận thức. Thì đó là cái tông chỉ căn bản của Tịnh Độ Tông ở trong kinh A Di Đà. Do đó đó thì các bạn trẻ nói riêng và tất cả các Phật tử nói chung, chúng ta có thể cùng lúc thực tập là hai cái tông chỉ của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông mà không sợ chống trái nhau. Thì cái cốt lõi của Thiền Tông là gì? Là giúp cho chúng ta thực tập được thường thiền chỉ. Thiền chỉ có nghĩa là mình đó là buông bỏ những cái chấp trước, buông bỏ những cái chủ nghĩa hưởng thụ thấp kém, rồi chúng ta dừng lắng lại cái phản ứng giác quan qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, để chỉ chưa lại những cái gì đó nó thuộc về tích cực ra và có giá trị. Bên cạnh đó, thiền chỉ thì chúng ta phải thực tập thiền quán. Thiền quán thì gồm có 4 đối tượng. quán thanh này là tổ hợp vô thường chi phối, và khi nỗi đau, nỗi khổ niềm đau tấn công nó đó, thì chúng ta không xem đó là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, là bản năng tôi, thì lúc đó chúng ta vượt qua được nỗi đau. Ngoài ra thì mình còn quán về dòng cảm xúc, nó giống như thủy triều lên và xuống như thế này. Cảm xúc chia làm ba nhóm: cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Và đừng để cho mình chạy theo cái dòng thủy triều của cảm xúc đó, để chúng ta làm chủ được và thân và tâm. Quán tâm á, thì đừng có các cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm phiền não, tâm hạnh phúc, tâm giận dữ, tâm từ bi, tâm cố chấp, tâm buông xả. Nó có rất nhiều cái cặp phạm trù như thế, giữ lại cái tố chất tích cực ra. Còn những đức tính tiêu cực nào đó của tâm á, thì chúng ta bỏ qua, chuyển hóa nó, thay đổi nó, kết thúc nó. Và đối tượng quán tưởng thứ tư đó là những ý niệm trong tâm thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, những cái mà nó không có hiện thực, những cái mà nó làm cho mình dễ buồn, vui, rồi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, lo âu, buồn phiền, thì chúng ta đã kết thúc ra đi. Thì đó là bốn đối tượng quán chiếu của thiền. Mà khi làm được đó, thì chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ. Thiền chỉ nó làm cho mình có được chánh niệm, làm chủ được bản thân mình, cho nên người đó nó trở nên điềm đạm sâu sắc. Còn thực tập thiền quá nó có trí tuệ, chúng ta hiểu rõ được nhân quả, hiểu rõ được các quy luật ở trong cuộc sống, để chúng ta đó là không biến động trong cuộc đời giảm biến. Còn thực tập tịnh độ như thầy vừa nói, nó còn có năm yếu tố đó, thì rõ ràng nó đâu có chống trái gì với thiền, và thiền có không chống trái gì với tịnh độ. Đó là thầy nói dựa vào tinh thần kinh điển Phật dạy. Còn nhiều vị giảng sư, pháp sư tu theo thiền tông á, thì ta kỵ tịnh độ, tu theo tịnh độ tông á, ta kỵ thiền. Đó là những cái cánh cửa, những cái phương pháp mà nếu mình cùng thực tập một lúc á, thì đó nó tốt thêm thôi, chứ nó không có xấu, không có chống trái lẫn nhau. Và giống như một bạn khóa sinh nữ nói rằng là đến một nhà hàng có 30 món buffet, bạn ấy chọn á, là gần 10 món, vì cái bao tử không đủ chức để chứa. Cho nên là khi mà tu tập á, thì các con cứ đọc thêm nhiều kinh, hoặc là nghe nhiều bài kinh. Ở trên internet ngày nay có hết, vào trong trang web phatam.com, chùagiacngộ.com, đạophatngaynay.com. Đó là ba trang web của Chùa Giác Ngộ, có đủ kinh sách nói hàng ngàn quyển khác nhau đã được đọc bằng âm thanh, và mấy chục ngàn bài thuyết giảng của trên 100 giảng sư ở trong nước và nước ngoài, để chúng ta tham khảo và mở rộng cái nguồn tri thức của mình, nó giúp cho mình có thể lập nghiệp rất là thành công. Cho nên nói tóm lại đó là tất cả các Phật tử, các bạn trẻ đó, có thể đọc nhiều bản kinh, thực tập nhiều cái phương pháp khác nhau, để làm cho cuộc sống tinh thần của mình đó, trở nên phong phú. Và do đó là khi mà đối diện trước các cái nghịch cảnh, trở ngại, chướng dương, thử thách, nỗi khổ niềm đau đó, thì các bạn trẻ vượt qua nó đó một cách rất là nhẹ nhàng, thành công, và không để lại bất kỳ một tác dụng phụ nào. Hãy dâng cao một tràng pháo tay cho bạn đi gọi đó.
Bây con có một câu hỏi.